có thêm một gấu trúc con, phải chăng sở thú Bovan tại Pháp trúng số độc đắc lần hai. Trung Quốc cấm cửa gấu Winnie. Tại Hàn Quốc, một hộp nhỏ cho phép các bà mẹ bỏ con. Và Serbia tuyển dụng nhân viên để canh thùng rác. Trên đây là những chủ đề chính. Tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, gia đình Delors, quản lý sở thú Bovan, vùng Loire-et-Cher, miền trung nước Pháp, vui mừng như bắt được vàng. Ngày thứ Bảy năm Tây tháng 8 vừa qua, vào lúc 23 giờ 30 phút, gấu trúc Hoang Hoang hạ sinh được hai tiểu gấu, nhưng một trong hai chú đã không trụ được. Đối với chủ doanh nghiệp gia đình Delors, vì có thêm một thành viên gấu trúc mới này, chẳng khác nào như lần thứ hai trúng số độc đắc. Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Tiểu gấu Viên Tử, tên của chú gấu con, nặng chỉ có 142,4 gram, đã được truyền thông Pháp hoan hỉ đưa thành tít lớn ngày hôm sau. Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc sau 5 năm đón nhận gấu mẹ Hoan Hoan. Mọi nỗ lực của ekip lãnh đạo và các chuyên gia thú y đã được đền đáp. Tiểu hùng Viên Tử còn có vinh hạnh được phu nhân Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron làm mẹ đỡ đầu. Tiểu gấu Viên Tử ra đời chẳng khác với việc sở thú Bovan lần thứ hai trúng số độc đắc. Bởi vì chỉ riêng với việc cặp gấu trúc bố mẹ nhập gia Bovan vào tháng 2 năm 2012, lượng du khách tham quan đã tăng vọt từ 600.000 lượt vào năm 2011 lên hơn 1 triệu vào năm 2012. Kết quả là doanh thu của doanh nghiệp đã tăng theo từ 22 triệu lên thành 31 triệu euro trong vòng một năm. Bovan, vốn được mệnh danh là sở thú đẹp nhất nước Pháp, đã trở thành địa điểm thu hút đông khách tham quan nhất, vượt mặt cả lâu đài Chenonceau tráng lệ. Tuy nhiên, số độc đắc này cũng có cái giá của nó. Để có thể rước được gấu trúc vào nhà mình trong vòng 10 năm, Bovan phải trả cho Trung Quốc mỗi năm 1 triệu đô la, bởi vì gấu trúc là tài sản quốc gia nên không biếu và cũng không được bán. Đó là chưa tính đến chi phí xây nơi ở cho gấu trúc, rộng 35 hecta, tốn đến 5 triệu euro. Và đương nhiên, phải cộng thêm cả chi phí mua thức ăn, tức là khoảng 35.000 euro tiền mua trúc mỗi năm. Không như những ai sang Pháp để học hay làm việc, con cái sinh ra được quyền xin quốc tịch Pháp, gấu trúc thì không được như vậy. Dù được hạ sinh ở Pháp, tiểu gấu Viên Tử vẫn là của Trung Quốc. Sau 3 năm, đến khi cai sữa mẹ và có thể tự lập, tiểu gấu trúc sẽ được trả về Trung Quốc.
Nhưng có một điều chắc chắn là trong vòng 3 năm đầu đời tại Pháp, tiểu Viên Tử sẽ đem lại một nguồn lợi không nhỏ cho sở thú Bovan. Dự kiến tiểu gấu trúc sẽ ra mắt công chúng vào tháng 10 tới đây. Học sinh trên toàn nước Pháp vào mùa này được nghỉ 2 tuần. Lãnh đạo khu giải trí dự trù sẽ có làn sóng người hâm mộ đổ về Bovan để xem gấu trúc. Nghe chuyện mới chợt nhớ chuyện xưa, cách đây vài tháng báo chí Pháp bỗng xôn xao về một thông tin, chuyện thoảng nghe không khỏi nực cười, đó là hình ảnh của gấu Winnie, một nhân vật trong phim hoạt hình của Walt Disney, bỗng nhiên bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Nguyên nhân chỉ vì là chú gấu mũm mĩm này trong quá khứ đã bị so sánh là giống chủ tịch Tập Cận Bình. Mời quý vị nghe Thu Hằng giải thích nhé.
Gấu Winnie giờ đây là nhân vật không được hoan nghênh tại Trung Quốc, nhất là vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng. Bắc Kinh đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19. Từ ngày 15 tháng 7 năm 2017, mọi so sánh, hàm ý, đối chiếu với chú gấu vàng đều bị kiểm duyệt trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Mọi bình luận bằng tiếng Hoa về chú gấu nhỏ bé Winnie bị ngăn chặn trên mạng WeChat, một dạng Twitter Trung Quốc, với thông báo xuất hiện trên màn hình nhắc nhở cư dân mạng rằng nội dung này là bất hợp pháp. Trên WeChat, đối thủ cạnh tranh của WhatsApp, hiện có tới 938 triệu người sử dụng, hình Winnie bị xóa bỏ trong kho ảnh tự dính, được gọi là sticker. Những hình ảnh bị bóp méo đầu tiên xuất hiện từ năm 2013, khi thì gấu Winnie Tập Cận Bình với hổ Tiku Obama, lúc thì Winnie Tập Cận Bình với lửa con Burike Shinzo Abe. Tuy nhiên, theo website phân tích chính trị Global Risk Insight, thì vào năm 2015, bức ảnh thứ ba bị bóp méo là bức ảnh bị kiểm duyệt mạnh nhất trong năm tại Trung Quốc. Đó là bức ảnh Chủ tịch Trung Quốc trên xe hơi đi duyệt hàng quân, được đăng cạnh bức ảnh chụp một đồ chơi của trẻ con, gấu Winnie đứng trên chiếc xe hơi mui trần. Trả lời báo Financial Times, ông Kiều Mộc, giáo sư phân tích truyền thông tại Đại học Quan hệ Quốc tế Bắc Kinh giải thích như sau. Có hai thứ đã bị cấm tại Trung Quốc là các tổ chức chính trị và hoạt động chính trị. Nhưng năm nay, một điều cấm thứ ba được thêm vào danh sách, đó là nói về chủ tịch. Tôi nghĩ là trường hợp gấu Winnie nằm trong xu hướng mới này.
Bạn có bao giờ nghĩ đến hình ảnh đến bỏ con như đi bỏ thư hay chưa? Tại Hàn Quốc, một chiếc hộp con được dựng lên cho phép các bà mẹ, đa số là đơn thân và nghèo khó đến bỏ con. Ý tưởng gây tranh cãi này là do một nhà thờ ở Seoul thực hiện vào năm 2010 đã cứu sống được hơn 1.000 trẻ nhỏ. Những hình ảnh camera giám sát cho thấy hình ảnh một bà mẹ leo từng bậc thang, bước chân do dự. Rồi người đó mở nắp một chiếc hộp trên tường, màu sắc trang trí rực rỡ như là trong nhà trẻ. Cô ấy từ từ đặt đứa bé vào hộp rồi bỏ đi. Cũng như người phụ nữ này, mỗi tháng có khoảng 20 bà mẹ đến bỏ con trong những chiếc hộp con này. Mục sư Lee Yong-rak thuộc nhà thờ Rusarang, khu phố bình dân phía nam thủ đô, khi hay tin là có những đứa trẻ sơ sinh kết thúc cuộc đời bên hè phố, đã nảy sinh mở những chiếc hộp con vào năm 2010. Ông thổ lộ nỗi niềm cùng AFP.
Người ta bỏ rơi con trẻ trước cửa thềm hay bên vệ đường. Tôi tự nhủ, nhớ một ngày nào đó có chuyện tồi tệ xảy ra thì sao? Chính lúc ấy tôi chợt nghĩ ra chuyện tạo ra những chiếc hộp con để họ có thể bỏ trẻ nhỏ vào đấy.
Cũng theo vị mục sư này, các bà mẹ có thể điền vào mẫu giấy, ghi rõ tên và ngày sinh của trẻ. Những đứa bé này sau đó được nhà thờ tiếp nhận, trông coi vài ngày trước khi gửi đến các trại mồ côi. Từ khi hình thành đến nay, chiếc hộp con này đã tiếp đón hơn 1.000 trẻ sơ sinh. Những người bỏ rơi con phần đông là những bà mẹ đơn thân và nghèo khổ. Đương nhiên, chính quyền Hàn Quốc không mấy đồng tình với giải pháp này, nhưng cũng nhìn nhận rằng chiếc hộp con đó đã cứu sống nhiều trẻ nhỏ. Tiền thuế bạn nộp cho nhà nước có được sử dụng đúng mục đích hay không? Muốn biết thực hư, mời các bạn hãy đến Serbia. Tòa thị chính thành phố Novi Sad Vojvodina đã chứng minh điều này qua việc tuyển dụng các nhân viên bảo vệ để ngăn chặn các hành động xé rách, bôi bẩn các tấm áp phích vận động tranh cử. Hợp đồng này còn được triển hạn, nhưng lần này các nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ theo dõi giám sát các thùng rác. Từ Belgrade, thông tín viên Simon Rico tường thuật.
Depuis quelques semaines, des agents de sécurité d'un nouveau genre patrouillent dans les rues de Novi Sad, le chef-lieu de la Voivodine.
Từ vài tuần qua, các nhân viên bảo vệ kiểu mới đi tuần tra trên đường phố ở Novi Sad, thủ phủ của Vojvodina, Serbia. Nhiệm vụ của họ là canh giữ 442 thùng rác của thành phố. Giá trị hợp đồng được ký kết giữa bộ phận phụ trách vệ sinh thành phố và hai công ty bảo vệ lên tới 50.000 đô la. Thành phố Novi Sad giải thích sự tốn kém này là do nhân viên thu gom rác không đủ khả năng đảm trách toàn bộ khu vực và các vụ đánh cắp thùng rác tăng nhanh. Nếu các nhân viên bảo vệ này bắt được quả tang các vụ vi phạm, họ có thể giữ người vi phạm, kể cả dùng vũ lực nếu cần, trong khi chờ đợi cảnh sát tới. Đã có nhiều tiếng nói phản đối, coi đó là biện pháp phân biệt đối xử nhắm vào người Rom, cộng đồng người Zigan. Thực vậy, việc thu nhặt rác là một trong những hoạt động hiếm hoi của cộng đồng người Rom giúp họ sinh sống. Họ bán lại rác để tái chế. Hiện nay, người Rom gần như là cộng đồng duy nhất đi bới rác kiếm đồ, trong lúc Serbia rất thiếu lò đốt rác. Bộ phận phụ trách vệ sinh thành phố Novi Sad bác bỏ những cáo buộc này và lập luận rằng họ phải chống lại những vụ phá hoại, làm hư hỏng thùng rác bằng sắt và những hành động này làm cho thành phố tốn kém mỗi năm đến 10.000 euro. Ngoài ra, thành phố giải thích là các nhân viên bảo vệ canh gác thùng rác còn có nhiệm vụ trấn an người dân khi họ đi tuần tra. Mùa xuân vừa qua, thành phố đã phải thuê cả nhân viên bảo vệ của các công ty tư nhân. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, các nhân viên này còn bảo vệ cả các tấm áp phích vận động tranh cử để không bị bôi nhọ, nhất là các áp phích của Aleksandar Vučić, người hùng của Serbia.
Surtout celle d'Aleksandar Vučić, l'homme fort de la Serbie.